Kính thưa cộng đoàn, Chủ nhật thứ hai mùa vòng tràn đầy một niềm vui. Niềm vui vì lời hứa của Thiên Chúa đã được thực hiện. Niềm vui vì Thiên Chúa không từ bỏ những con người tội lỗi. Niềm vui vì Chúa mời gọi họ để cho họ thay đổi cuộc sống mà được cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, bài sách của ngôn sứ Ba-rúc đã vang vọng lời của ngôn sứ Isaiah tiên báo về việc Jerusalem sẽ được giải phóng. Jerusalem đây được hiểu là dân con Do Thái hay là mỗi con người của chúng ta. Những con người đã phản bội Thiên Chúa, những con người đã phạm tội, đã chống lại Thiên Chúa, đã bị phạt đi đầy. Nhưng ngôn sứ Ba-rúc đã nhìn thấy rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ và đưa họ trở về Jerusalem. Và Jerusalem sẽ được vinh quang vì Thiên Chúa ngự ở nơi đấy. Và Jerusalem sẽ là nơi thu hút mọi người đến với Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời của ngôn sứ Ba-rúc cũng chính là lời đã được thực hiện qua việc Thiên Chúa thể hiện lòng thương xót của Ngài và dọn đường cho đấng cứu thế đến qua con người của ngôn sứ Gioan Tẩy Giả. Ông Gioan Tẩy Giả là một con người được sinh ra trong sự chúc phúc của Thiên Chúa, và cuộc đời của ông là một cuộc đời sống trong hoang địa. Một con người luôn luôn canh cải tâm hồn của mình, một con người dọn đường cho Chúa đến. Nhìn lại cuộc đời của ông Gioan Tẩy Giả, chúng ta có thể thấy rằng ông là con của Tư Tế. Đáng lẽ theo truyền thống, ông phải là một con người tư tế Thiên Chúa ở trong đền thánh. Nhưng mà ông đã chọn một con đường khác. Con đường đó là Thiên Chúa dọn tâm hồn ông và để ông sửa soạn tâm hồn những người khác, trở thành những con người tư tế cho Thiên Chúa. Và điều này quan trọng hơn là một người tư tế chỉ biết dâng những lễ vật toàn thiêu lên Thiên Chúa. Nhưng mà một con người như ông Gioan Tẩy Giả, ông đã sửa soạn chính mình và sửa soạn cho người khác một tâm hồn mở ra để thanh tẩy tội lỗi, để tâm hồn đó đón nhận đấng cứu thế đến. Nên vì vậy, việc đón nhận đấng cứu thế và thuộc chọn về đấng cứu thế lại là một hành vi tư tế cao cả hơn. Ông Gioan Tẩy Giả đã không tiếp tục cái công việc tư tế của cha mình, nhưng mà ông lại đi vào trong sa mạc. Ở nơi đó ông cầu nguyện, ở nơi đó ông sống hãm mình, ở nơi đó ông gặp gỡ Thiên Chúa. Thật vậy, sa mạc là nơi mà ban ngày thì nóng như thiêu như đốt, ban đêm lại lạnh giá, và chung quanh chẳng có bóng người, mà nhiều khi cũng chẳng có bóng cây. Rồi bị đe dọa bởi thú dữ, bị đe dọa đủ thứ cả. Con người sống trong hoang mạc là một con người phải có một thần kinh thép, hay là có thể nói rằng con người đó phải có một lý tưởng sống thì mới có thể sống được. Ông Gioan đã chọn con đường đó, một con đường khắc khổ, để ông có thể cầu nguyện, để ông có thể gặp gỡ Thiên Chúa và để ông biết được thánh ý của Thiên Chúa trong con người của mình. Sau biết bao nhiêu ngày tháng chịu cơ cực như thế, ăn châu chấu, mặc áo da lạc đà và uống mật ong rừng để sống qua ngày, ông đã nhận lệnh của Thiên Chúa để đi khắp miền sông Giô-đan và loan báo cho người khác biết là cần phải thay đổi cuộc sống, cần phải canh cải tâm hồn của mình để có thể đón nhận đấng cứu thế. Lời ông vang vọng và làm cho rất nhiều người đến với ông để xin ông làm phép rửa. Ông đã là biểu tượng và là một hiện thực những lời ngôn sứ Isaiah đã nói: có tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường cho Chúa. Kính thưa cộng đoàn, và con đường mà ông Gioan dọn cho chính mình cũng như là dọn cho người khác, đó là hãy ăn năn sám hối. Đường quanh co hãy uốn cho thẳng, núi đồi hãy san cho phẳng, để có thể đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Những núi đồi đó là tính kiêu ngạo, tính ích kỷ của con người. Những cái này người ta phải có một nỗ lực hết sức, và đồng thời phải nhờ ơn Chúa người ta mới thắng được tính kiêu ngạo. Tính kiêu ngạo làm cho con người luôn luôn nghĩ rằng mình hơn người khác, mình chỉ huy người khác, mình nắm đầu người khác, và ý tưởng của mình phải là trên hết. Tính kiêu ngạo là một trong 7 mối tội đầu làm cho con người hư đi. Nên vì vậy, để có thể chiến thắng được tính kiêu ngạo, con người phải sống khiêm tốn. Khiêm tốn nhận ra là trên mình còn có Thiên Chúa, ngang mình còn có rất nhiều người hơn mình, người ta tài năng hơn mình, người ta đức độ hơn mình. Và khiêm nhường để có thể nhận ra được đâu là ý muốn của Thiên Chúa, đâu là tiếng nói của Thiên Chúa. Nên con đường cần phải san cho phẳng là dẹp đi những tính hư nết xấu của con người. Rồi những con đường quanh co phải uốn cho thẳng, đấy là tính kiêu ngạo, tính ích kỷ của con người. Để có thể thay đổi được một cái nếp sống, để có thể làm cho cuộc sống của mình ngay chính hơn, thì con người đó phải hy sinh, phải hãm mình, phải từ bỏ. Mà con đường từ bỏ nào cũng là con đường cam go, con đường từ bỏ nào cũng là con đường chông gai. Chúa Giêsu sau này đã mời gọi các môn đệ là: anh em hãy vác thập giá của mình mà theo Thầy, và ai tìm cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình thì sẽ có sự sống đời đời. Nên con đường quanh co phải uốn cho thẳng là con đường phải từ bỏ chính mình, từ bỏ những thói hư tật xấu của mình, từ bỏ tính ích kỷ của mình, để con người của mình đón nhận sự công chính của Thiên Chúa, đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và thể hiện tình yêu của Thiên Chúa. Đó là con đường ngay thẳng, con đường công chính. Kính thưa cộng đoàn, và sám hối như lời Thánh Gioan kêu gọi là thay đổi cuộc sống của mình. Người ta chỉ có thể sám hối khi ta nhìn ra được tội lỗi của mình, và tội lỗi đó xúc phạm đến đấng nào. Khi người ta biết được cái tương quan của mình với Thiên Chúa thì người ta mới có thể nhận ra được sự hèn kém của mình, tội lỗi của mình. Khi người ta nhìn ra sự tha thứ bao dung của Thiên Chúa thì người ta mới dám can đảm để thay đổi cuộc sống. Nên sám hối là thay đổi lại cuộc đời của mình. Những cuộc đời mà trước kia mình sống theo tội lỗi, sống theo đam mê, sống theo ích kỷ, từ ngày hôm nay hãy sám hối để nhận ra Thiên Chúa là đấng tối cao, Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng thánh. Và từ đó chúng ta quay lại hoàn toàn với Thiên Chúa, quy phục Thiên Chúa để chúng ta sống với Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đó cũng chính là lời mời gọi mà Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Philippe. Đây là một giáo đoàn mà Thánh Phaolô đã gầy dựng, và khi đang bắt đầu lớn mạnh thì có nhiều người Do Thái thủ cựu đã đến để nói những điều bôi xấu Thánh Phaolô, và rồi họ dùng cái cuộc sống của Do Thái giáo để áp đặt lên những con người Kitô hữu này. Rồi họ còn tìm cách để ám hại Thánh Phaolô nữa. Vì vậy mà Thánh Phaolô phải trốn qua một thành phố khác. Rồi sau đó thì Thánh Phaolô đã có những thư gửi cho giáo đoàn Philippe. Và trong những cái thư gửi cho phái đoàn đó, giáo đoàn đó, thì Thánh Phaolô đã cảm ơn họ. Thánh Phaolô rất quý mến giáo đoàn này, từ vì họ vẫn kiên trì trong đức tin mà Thánh Phaolô đã đem đến cho họ. Và rồi cuộc sống của họ luôn luôn là cuộc sống đầy yêu thương, cuộc sống biết giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống nâng đỡ nhau trong niềm tin. Nên vì vậy Thánh Phaolô khuyên nhủ họ là: anh em, tôi cầu nguyện cho anh em để anh em càng ngày càng yêu thương Thiên Chúa và yêu thương nhau. Đấy là điểm quan trọng. Và đó cũng chính là điểm mà Thánh Phaolô nói là khi anh em yêu thương nhau như vậy thì anh em đã sửa soạn tâm hồn để chờ đón sự quang lâm của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu. Và rồi điểm thứ hai Thánh Phaolô nhắn nhủ cho giáo đoàn đó, đấy là anh em hãy càng ngày càng vươn lên cao, càng sống dồi dào trong một đời sống công chính nhờ Đức Giêsu để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Có nghĩa là trong cuộc sống ở cái giáo đoàn này, anh chị em cũng phải làm chứng về Chúa nữa. Đó là sứ mệnh của anh em. Càng yêu thương nhau bao nhiêu thì người ta càng nhận ra được chân dung của lòng thương xót Chúa bấy nhiêu. Các giáo đoàn tiên khởi làm cho nhiều người dân ngoại nhìn vào và họ nói: kìa, họ yêu thương nhau như thế nào. Kính thưa cộng đoàn, sửa soạn để đón mừng Chúa đến. Chúa đã đến trong trần gian qua sự Giáng sinh của Chúa Giêsu, nhưng Chúa còn đến nữa, và Chúa đến hàng ngày trong tâm hồn của mỗi con người. Xin Chúa ban cho chúng ta, theo lời khuyên của Thánh Gioan Tẩy Giả, theo lời khuyên của Thánh Phaolô, đó là hãy cố gắng để làm sao càng ngày càng mến Chúa hơn, càng ngày càng yêu thương anh em hơn, và càng ngày càng kiện toàn lòng tin của mình trong tình yêu đối với Thiên Chúa.